Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ.
Trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh, thư thứ hai. Ngọc Hoàng Kinh là kinh do bọn đạo sĩ ăn trộm nghĩa lý trong kinh Phật ngụy tạo ra. Ông chẳng biết kinh ấy là ngụy, nên tưởng là đã thành Phật rồi mới làm Ngọc Đế. Ngọc Đế chính là Đao Lợi Thiên Dương, tức là vua tầng trời thứ hai trong dục giới. Tầng trời phía dưới đó là Tứ Thiên, Dương Thiên. Phía trên còn có 4 tầng trời nữa. 6 tầng trời này thuộc dục giới. Lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc sơ thiền. Lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc nhị thiền. Lên trên nữa là 3 tầng trời thuộc tam thiền. Lên trên nữa là 9 tầng trời thuộc tứ thiền. 18 tầng trời này là sắc giới. Lên trên nữa là 4 tầng trời thuộc vô sắc giới. Phi phi tưởng thiên chính là tầng trời thứ tư trong vô sắc giới. Phước thọ 8 vạn đại kiếp, nhưng khi hết tuổi thọ vẫn phải đọa lạc xuống những cõi dưới, hoặc đọa thẳng vào ba ác đạo. Vì thế nói, nhiều quân bát vạn kiếp, chung thị lạc không trong. Dấu thọ 8 vạn kiếp, rốt cuộc đọa không trong. Huống là Ngọc Đế ở tầng trời thứ hai của dục giới ư? Ông thấy Ngọc Hoàng Kinh nói cực cao, cực sâu, nhưng chẳng biết là kinh cho kẻ dối trá ngụy tạo. Ông chỉ trì giới thanh tịnh, nếu vì sanh con mà phải ân ái thì hãy nên tắm gội sạch sẽ, chớ nên thường ăn nằm. Người tụng kinh phải giữ cho thanh khiết, nếu dâm dục khởi lên là đã ô uế rồi. Bất quá vì sanh con nên chẳng ngại làm chuyện đó một lần mỗi năm hoặc mỗi quý 3 tháng. Tiết dục được như thế thì đứa con sanh ra nhất định thông minh, phước thọ. Chớ nên nói vì mong có con mà không thể không thường ăn nằm. Cần biết rằng thường ăn nằm thì ngược lại càng khó sanh con. Dẫu sanh được con cũng khó sống lâu, vì tiên thiên bất túc vậy. Nữ nhân thọ thai rồi vĩnh viễn chức chuyện ân ái thì đứa con sanh ra không những tướng mạo đoan chánh, tâm hạnh thuần thành, chuyên dốc, mà còn chẳng bị hết thảy những bệnh thai độc, lên đậu, lên sởi, vân vân. Ngay cả khi sanh cũng dễ sanh. Nếu thọ thai rồi mà ăn nằm một lần thì bọc thai dày thêm một lần, cho nên khi sanh nở sẽ bị khó sanh, lại còn bị các thứ thai độc, vân vân. Do một người bạn kỵ quan in chùm cuốn Đạt Sanh Thiên phải giảo duyệt cho ông ta, nên đem những nghĩa trọng yếu trong thiên sách ấy nói với ông, để mong con cháu ông đều thành hiền thiện, thông minh, trí huệ. Đừng nói quan là người xuất gia mà bàn chuyện ăn nằm của người ta. Chẳng biết chuyện ấy chính là chuyện sanh tử mấu chốt bậc nhất của thế gian. Đúng là phải nên cứu giúp để chính mọi người và hết thảy con cháu họ đều được phước thọ, khỏe mạnh, bình yên thì vui sướng chi hơn. Ngày mùng 7 tháng Chạp. Thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Dân. Con em thông minh trong thế gian chẳng dạy rõ lợi hại đến nỗi gì thủ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nữa. Dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung kinh sợ, chứ để một niệm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi thì hãy nói rõ với vợ nhằm dưỡng thân thể ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ móng tưởng một niệm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng chung đụng một lần. Nếu thường ân ái sẽ bị lại bệnh cũ. Hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về quả hại này để chung bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết đừng nói chuyện này. Với đứa đã hiểu biết, hãy nên cực lực nói về sự quả hại. Đối với pháp tắc tu trì thì văn sao là sách trọng yếu cho kẻ sơ cơ nhập đạo, chẳng thể không xem. Người niệm Phật khi tịnh tọa cũng phải niệm Phật, chứ không như ngoại đạo chỉ tịnh tọa mà thôi. Niệm Phật đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm được. Khi đi, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý. Khi nằm, hãy nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Lúc ngồi chớ nên lần chuỗi. Lần chuỗi thì tinh thần chẳng định được, lâu ngày sẽ mắc bệnh. Khi nằm cũng thế, bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải từng câu, từng chữ, nơi tâm, nơi miệng, niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Niệm thầm chẳng mở miệng thì trong tâm vẫn có tiếng, tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình, chẳng khác gì mở miệng niệm ra tiếng rõ ràng. Đấy là diệu pháp niệm Phật thiết yếu nhất, lại chẳng tốn sức. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Tai nghe được rõ ràng thì sáu căn đều tịnh niệm. Nếu thường liên tục tịnh niệm thì sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Xin hãy nỗ lực hành theo, chắc chắn có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này, lên được cõi sen chính phẩm kia. Phàm thấy hết thảy nữ thân đều tưởng như mẹ, chị, em gái, con gái, ngay cả với vợ mình cũng nên tưởng như thế, thì con ma dâm dục không làm gì được ông. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha để dẫn đường, lấy chí thành trì niệm làm chuyện tu hành chánh yếu. Đừng nên cầu khai ngộ, minh tâm kiến tánh, kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là công phu của người tham thiền. Dù có minh tâm kiến tánh mà kiến quạt, tư quạt chưa đoạn, vẫn trọn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống kẻ chưa đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh ư? Đấy chính là những kẻ cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Niệm Phật là pháp môn cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu kháng câu người niệm Phật là ai, chắc chắn không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha do chưa đoạn, hoặc sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Do không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Cầu thăng quá đọa, biến khéo thành dụng, rất nhiều kẻ si đều tưởng đấy là cao siêu, quyền diệu, đáng thương quá sức. Này đặt pháp danh cho ông là Huệ Tịnh, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ đã được nói từ trí huệ của Phật để tu tập, hồng quyết định được giảng sanh tịnh độ. Ngày mùng 7 tháng 8 năm Dân Quốc 28, 1939.
Nguyện đem công đức này hồi hướng tiếng pháp giới, hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh nước Cực Lạc.